Kết nối công nghệ.
Kết nối công nghệ.
Xin chào quý vị thính giả, chúng ta đang gặp nhau trong chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình được phát sóng vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Những nội dung chính có trong chương trình hôm nay. Từ việc Facebook bị sập, người dùng cần nâng cao nhận thức bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng. Dự kiến cuối năm 2024, đầu năm 2025, Việt Nam sẽ phóng vệ tinh radar đầu tiên lên quỹ đạo. Trung Quốc đột phá thiết bị cấy ghép não không dây, hy vọng mới cho các bệnh nhân rối loạn chức năng thần kinh. Thưa quý vị, thưa các bạn, tối ngày 5 tháng 3 theo giờ Việt Nam vừa qua, người dùng Facebook trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đã không thể đăng nhập vào ứng dụng này trong gần 2 giờ đồng hồ. Không chỉ riêng Facebook, các dịch vụ khác của Meta cũng gặp sự cố tương tự, bao gồm ứng dụng nhắn tin Messenger, WhatsApp, mạng xã hội Instagram và Threads, đã khiến nhiều người dùng hoang mang.
Hầu như là ngày nào em cũng dùng, tại vì nó để giải trí nên em dùng tầm 4 tiếng một ngày. Em thường xem về phim ảnh và các kênh làm đẹp.
Tôi sử dụng rất nhiều mạng xã hội khác nhau và thấy mạng nào mà bạn bè mình cũng dùng thì tôi sẽ vào thường xuyên hơn.
Trên Facebook tôi đăng đủ các ảnh, clip hàng ngày, coi như là lưu lại đấy. Đến lúc tìm lại thì cũng dễ hơn, không bị đầy máy điện thoại.
Những ý kiến chia sẻ về thói quen sử dụng mạng xã hội, trong đó có nhiều người đang sử dụng các nền tảng mạng xã hội khác nhau như Facebook, Instagram, TikTok, cho thấy mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Sau sự cố khiến người dùng mạng xã hội Facebook bị văng ra khỏi tài khoản vào ngày 5 tháng 3, ông Trần Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng:
Tôi nghĩ cái sự cố là một cái tín hiệu tốt. Tốt là chúng ta sẽ tự giật mình là liệu mình có phải là nạn nhân của một cái cuộc tấn công mạng không? Có phải nạn nhân của một hacker bị mất tài khoản hay không? Và từ đấy là cái biện pháp tuyên truyền tốt nhất là ngay trong một đêm, cả mấy chục triệu người dùng Internet Việt Nam, người dùng Facebook đều cảm giác là mình bị hack và tự có ý thức hơn là ngày hôm sau đổi mật khẩu. Và tôi nghĩ là khoảng 6-7% những người dùng Internet ngày hôm qua có thể là đổi mật khẩu rồi và tạo ra các bước xuất từ hai bước. Mặc dù là một cái sự cố mà chúng ta không biết rõ là sự cố kỹ thuật như nào của Facebook, nhưng mà ở góc độ Việt Nam tôi nghĩ nó là mang lại những cái giá trị tích cực cho những người dùng Internet Việt Nam.
Có thể thấy tiếp cận cũng như sử dụng Internet nói chung, các mạng xã hội nói riêng đang kéo theo nhiều rủi ro. Không chỉ gặp sự cố văng khỏi tài khoản, người sử dụng mạng xã hội vẫn thường xuyên đối diện với tin xấu độc, quảng cáo sai sự thật, thậm chí là cả những phát ngôn lệch chuẩn của những người nổi tiếng. Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông dẫn chứng.
Có một bộ phận những người nổi tiếng nè, nghệ sĩ nè, KOL nè, thậm chí là những người kinh doanh thu lời trên các mạng xã hội, trên các trang thương mại điện tử, và họ dùng những chiêu trò tung tin giả để câu view, để bán được nhiều hàng hóa hơn. Hoặc là có một cái vấn đề rất là khó đối với không gian mạng, đó là có một số trường hợp là chúng ta không xác định được đối tượng danh tính thật hoặc là địa chỉ ở đâu, hoặc là đối tượng đó là người Việt Nam nhưng ở nước ngoài, danh tính ảo rất là nhiều.
Thưa quý vị, cùng với sự phát triển của công nghệ và mạng Internet, sự phát triển của các mạng xã hội như Facebook, Twitter, Zalo, YouTube hay Instagram có thể rất hữu ích khi giúp mọi người kết nối, trao đổi và chia sẻ thông tin. Tuy nhiên, mặt trái của nó cũng mang đến nhiều rủi ro cho người dùng như việc lộ lọt thông tin cá nhân, lừa đảo trực tuyến, v.v. Từ sự cố mới đây của Facebook, các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo người dùng cần nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân khi tham gia trên môi trường mạng.
Tại Việt Nam, chỉ tính riêng mạng xã hội Facebook, số liệu thống kê cho thấy số lượng người sử dụng mạng xã hội này hiện đang đứng thứ 7 thế giới với khoảng 70% dân số, tương ứng với gần 70 triệu người. Trong khi đó, như nhận định của các chuyên gia, người dùng mạng xã hội ở Việt Nam vẫn chưa nhận thức được hết việc đảm bảo an toàn thông tin cá nhân. Ông Ngô Việt Khôi, chuyên gia an toàn thông tin mạng, nêu rõ.
Những người sử dụng mạng xã hội nói chung nên có ý thức trong việc mình cung cấp những thông tin gì lên trên mạng xã hội. Bạn sử dụng mạng xã hội càng lâu thì những thông tin để vẽ lại chân dung về thói quen, về sở thích của bạn càng rõ ràng. Nên dữ liệu sẽ được bảo vệ như thế nào, sự riêng tư của chúng ta được bảo vệ như thế nào thì nó nằm ngoài tầm của người sử dụng và không thể can thiệp được.
Để nâng cao cảnh giác và đảm bảo an toàn thông tin cho người sử dụng, nhất là trong bối cảnh tình hình an toàn thông tin mạng ở Việt Nam đã và đang có diễn biến phức tạp, các chuyên gia an ninh mạng khuyến nghị người dùng mạng không chia sẻ quá nhiều các thông tin cá nhân lên mạng, không chia sẻ mật khẩu với bất kỳ ai và cân nhắc khi có thư yêu cầu đổi mật khẩu, cung cấp mật khẩu, chỉ nên sử dụng các thiết bị riêng để làm việc. Cẩn trọng khi bấm vào các liên kết, tải file đính kèm chưa rõ nguồn gốc, mã hóa các dữ liệu quan trọng trước khi truyền. Ngoài ra, người dùng nên sử dụng các phần mềm chương trình diệt virus có bản quyền để bảo vệ máy tính, thiết bị di động. Nên sử dụng các tính năng bảo mật được cung cấp sẵn trên các thiết bị, dịch vụ. Sao lưu các dữ liệu quan trọng theo nhiều cách khác nhau, cảnh giác và cẩn thận với những thứ quá dễ dàng, hấp dẫn như tin nhắn trúng thưởng, tin khuyến mãi, v.v. Chuyên gia bảo mật Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Công ty Cổ phần An toàn Thông tin SciRada, cho biết.
Đối với người sử dụng trên mạng xã hội, nó hay đăng rất nhiều thông tin cá nhân riêng tư. Về nội thất bên nhà, hoặc sơ đồ nhà, hoặc là thông tin vé máy bay lộ lên thì có thể có hộ chiếu. Tưởng là rất bình thường nhưng có thể sẽ bị lợi dụng. Tương tự như vậy, người sử dụng có thể dễ dàng điền thông tin của họ bất kỳ đâu, các trang web mua bán, các cửa hàng nhỏ lẻ để mong nhận được các cái khuyến mãi. Thì đấy chính là những nơi mà thông tin của mình đã bị thu thập và người ta có thể dùng vào những mục đích khác mà ảnh hưởng đến quyền riêng tư của mình. Tôi nghĩ là bản thân người sử dụng nhận thức cái việc đấy và tự mình không hạn chế, không đăng những thông tin nhạy cảm lên để tự bảo vệ mình.
Nhấn mạnh, bất cứ ai khi tham gia môi trường mạng đều cần biết bảo vệ thông tin cá nhân của bản thân, gia đình và bạn bè. Các chuyên gia cũng cho rằng, việc đánh cắp, giao bán thông tin cá nhân tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật chính pháp nhấn mạnh.
Pháp luật quy định rằng là trong các quan hệ dân sự thì các bên có thể cung cấp thông tin để phục vụ vào cái mục đích của quan hệ dân sự đó thôi. Chứ còn thì cái thông tin bí mật đời tư cá nhân thì bao gồm thông tin về họ tên, địa chỉ, rồi hình ảnh, rồi số điện thoại, rồi rất nhiều những cái thông tin như vậy thì được xác định là bí mật đời tư cá nhân. Mà bí mật đời tư cá nhân thì cá nhân chỉ cho phép ai sử dụng thì người đó mới được sử dụng. Cá nhân chỉ công khai cái nào thì cái đó mới được công khai. Chứ còn nếu một tổ chức nào đó mà lấy cái thông tin đó để sử dụng vào mục đích khác thì đã là hành vi vi phạm pháp luật rồi. Còn chưa nói đến việc là lại chia sẻ thông tin đó cho bên thứ ba thì rõ ràng vi phạm pháp luật. Thì với cái hành vi như vậy thì tùy vào tính chất mức độ có thể xử phạt hành chính hoặc là mức độ nghiêm trọng thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.
Thưa quý vị, có thể thấy vấn đề mất an toàn thông tin trên môi trường mạng chủ yếu vẫn là do người dùng chưa biết cách bảo vệ. Do đó, việc trang bị những kỹ năng cơ bản, hình thành những thói quen an toàn khi tham gia môi trường mạng là cần thiết. Và đó cũng là cách để mỗi người tự bảo vệ mình, từ đó giúp cho môi trường mạng tại Việt Nam phát triển an toàn và lành mạnh. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cho biết, cơ quan này đang đề xuất bổ sung quy định xác thực mạng xã hội bằng số điện thoại di động có thông tin thuê bao chính xác để hạn chế các tài khoản ảo lừa đảo qua mạng xã hội. Đây cũng sẽ là những giải pháp thiết thực giúp người sử dụng mạng xã hội có thể an toàn hơn, nhất là khi vẫn dùng nhiều mạng xã hội miễn phí của nước ngoài.
Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
Kết nối công nghệ tuần này tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Lotus Sat 1 là vệ tinh quan sát trái đất bằng công nghệ radar đầu tiên của Việt Nam. Dự kiến vệ tinh sẽ được hoàn thành và phóng lên quỹ đạo vào cuối năm 2024, đầu năm 2025.
Vệ tinh Lotus Sat 1 là vệ tinh quan sát trái đất với khả năng chụp ảnh độ phân giải cao trong mọi điều kiện thời tiết cả ngày lẫn đêm bằng công nghệ cảm biến radar, khẩu độ tổng hợp. Vệ tinh có khối lượng khoảng 570 kg. Đây là vệ tinh radar đầu tiên của Việt Nam do Nhật Bản chế tạo với sự tham gia của các kỹ sư Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được khởi động từ năm 2021. Dữ liệu ảnh thu nhận từ vệ tinh Lotus Sat 1 sẽ đáp ứng được nhu cầu cấp bách về nguồn ảnh, cung cấp các thông tin chính xác và kịp thời nhằm ứng phó giảm thiểu các tác động của thảm họa thiên nhiên và biến đổi khí hậu, quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và giám sát môi trường, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nói.
Vệ tinh Lotus Sat 1 sắp tới được phóng là hợp tác rất chặt chẽ với JAXA của Nhật. Thế thì song song cái việc là mình sẽ là hợp tác với họ thì mình cũng phải tự chủ được cái năng lực của mình. Và Trung tâm Vũ trụ Việt Nam vừa rồi là cũng đã từng bước để làm chủ được công nghệ chế tạo vệ tinh. Là Pico Dragon này, Nano Dragon này, Micro Dragon, tức là những cái vệ tinh cỡ nhỏ. Và trong thời gian tới thì Viện Hàn Lâm Công nghệ Việt Nam đã trình chính phủ phê duyệt là giao một nhiệm vụ cho Viện Hàn Lâm là xây dựng cái lộ trình để mà chế tạo các cái chùm vệ tinh nhỏ để quan sát trái đất, để từng bước tự chủ trong công nghệ vũ trụ.
Vệ tinh Lotus Sat 1 dự kiến hoạt động trên quỹ đạo đồng bộ mặt trời ở độ cao xấp xỉ 500 km và có thể phát hiện các vật thể có kích thước từ 1 mét trên mặt đất. Vệ tinh dự kiến sẽ được phóng lên quỹ đạo vào khoảng tháng 12 năm 2024 đến tháng 3 năm 2025. Thời gian hoạt động của vệ tinh trên quỹ đạo là khoảng hơn 5 năm. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam nhấn mạnh.
Sớm nhất thì sẽ phóng vào cuối tháng 12. Trong lịch phóng hiện giờ thì là từ tháng 12 đến tháng 3 sang năm. Và khi phóng lên thì tất cả về hệ thống việc điều khiển ảnh vệ tinh đều tại về Trung tâm Vũ trụ Việt Nam sẽ điều khiển con vệ tinh đó từ Việt Nam. Và ảnh sẽ truyền về cũng thu nhận tại Việt Nam và sử dụng cái ảnh kỹ ấy đấy cho phục vụ phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc gia.
Để chuẩn bị cho việc khai thác vệ tinh sau khi phóng lên quỹ đạo dự kiến vào tháng 9 năm nay, toàn bộ hệ thống mặt đất phục vụ cho vận hành vệ tinh sẽ được hoàn thiện tại Trung tâm Vũ trụ Việt Nam ở Hòa Lạc, Hà Nội để sẵn sàng đón nhận tín hiệu đầu tiên từ vệ tinh. Trung tâm Vũ trụ Việt Nam cũng cho biết sau Lotus Sat 1, Việt Nam sẽ phát triển và chế tạo vệ tinh Lotus Sat 2. Việc thiết kế chế tạo sẽ diễn ra ở Việt Nam do đội ngũ kỹ sư người Việt thực hiện, đánh dấu bước ngoặt trong khả năng làm chủ công nghệ vũ trụ. Sau Lotus Sat 2, Việt Nam có thể vươn lên đứng đầu khu vực ASEAN về công nghệ vệ tinh.
Thưa quý vị, các nhà khoa học Trung Quốc đã đạt được bước tiến đột phá trong việc phát triển thiết bị kế ghép não không dây. Việc kế ghép thành công thiết bị này trên cơ thể người được kỳ vọng sẽ mang đến những hy vọng mới, giúp giảm bớt gánh nặng bệnh tật, khôi phục chức năng cho những bệnh nhân bị liệt tứ chi hay rối loạn chức năng thần kinh. Thông tin này cũng sẽ khép lại chương trình Kết nối công nghệ tuần này. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
Các giáo sư tại Đại học Thanh Hoa và Đại học Y Thủ đô gần đây đã thành công trong việc phục hồi chức năng vận động cho một bệnh nhân nhờ vào thiết bị cấy ghép não không dây mới phát triển. Bệnh nhân trước đó bị chấn thương ở các cột sống C3, C4 sau một vụ tai nạn xe hơi cách đây 5 năm, dẫn đến mất hoàn toàn khả năng tự chăm sóc. Sau khi được bệnh nhân và gia đình chấp thuận, vào tháng 12 năm ngoái, các giáo sư đã tiến hành một cuộc phẫu thuật cấy ghép cảm biến neo vào hộp sọ của bệnh nhân. Cảm biến này không dây và không có pin. Tuy nhiên có thể duy trì đủ độ nhạy với tín hiệu não và không làm tổn thương các tế bào thần kinh vào não. Để bảo vệ các tế bào thần kinh, người bệnh đã được đặt các điện cực bên ngoài màng cứng, chịu trách nhiệm cho các chức năng vận động và cảm giác xung quanh rãnh trung tâm của não bộ trong quá trình phẫu thuật. Thông qua các kỹ thuật tiên tiến như điều hướng trong phẫu thuật, theo dõi sinh lý thần kinh, phân tích hình ảnh thực tế hỗn hợp, cả phẫu thuật đã đảm bảo được vị trí chính xác cho các điện cực cũng như tín hiệu rõ ràng và ổn định trong não bộ của người bệnh. Bệnh nhân được xuất viện chỉ 10 ngày sau ca phẫu thuật. Sau 2 tháng luyện tập, bệnh nhân đã có thể tự di chuyển con trỏ có kiểm soát suy nghĩ trên màn hình máy tính tại gia đình. Ông Giả Vương, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Thiên Đàn, Bắc Kinh, Đại học Y Thủ đô cho biết.
Với thiết bị cấy ghép này, chúng tôi có thể nắm bắt và giải mã các tín hiệu não của bệnh nhân để phản ánh ý muốn chuyển động của họ bằng cách điều khiển chuyển động của con trỏ để theo đuổi đối tượng mục tiêu.
Trước đó, ca phẫu thuật cấy ghép thành công sử dụng thiết bị không dây ít xâm lấn đầu tiên của Trung Quốc này được thực hiện vào cuối tháng 10 năm ngoái. Bệnh nhân tham gia thử nghiệm lâm sàng có tiền sử chấn thương tủy sống hoàn toàn do tai nạn xe hơi. Người này bị liệt tứ chi suốt 14 năm. Sau 3 tháng tập luyện tại nhà, bệnh nhân hiện có khả năng tự lấy chai nước thông qua một chiếc găng tay chứa đầy không khí được điều khiển bởi sóng não với tỷ lệ cầm nắm chính xác lên tới hơn 90%. Giáo sư Hồng Bồ, trường Y Đại học Thanh Hoa giải thích thêm.
Thiết bị cấy ghép cho phép chúng tôi giúp các bệnh nhân bị chấn thương tủy sống phục hồi cử động ở bộ phận tay. Giờ đây, bệnh nhân có thể lấy một chai nước bằng tay cơ học được điều khiển bởi tín hiệu não. Đây là một bước đột phá lớn, đánh dấu việc đạt được mục đích thử nghiệm.
Đề cập tính năng ưu việt nổi trội của phương pháp can thiệp mới này, ông Lạc Mẫn Dân, đồng giám đốc Viện Nghiên cứu Não bộ Trung Quốc tại Bắc Kinh cho biết.
Thiết bị bán xâm lấn này cho tín hiệu tốt, ngoài xa không dây, nó còn có tính năng tích hợp cao trong thiết kế, tính an toàn và hiệu quả cũng đã được xác minh sơ bộ. Tôi nghĩ đây là khởi đầu tốt cho sự phát triển nghiên cứu cấy ghép não của nước ta.
Dự án thiết bị cấy ghép não không dây được Đại học Thanh Hoa khởi xướng kể từ năm 2016. Các nhà nghiên cứu khẳng định dự án sẽ không chỉ giới hạn trong việc điều trị chấn thương và các bệnh về hệ thần kinh. Trong tương lai, họ hướng đến việc kết nối bộ não và máy tính với mục tiêu vận hành song song hai chiều.